đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài giảm tải lưới điện trong mùa cao điểm. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa vừa có quyết định công nhận 12 sản phẩm đạt sản phẩm ô cốp 3 sao của 4 chủ thể trên địa bàn thị xã. Đó là các sản phẩm cam sành của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Orange Farm xã Hòa Tân Đông, cơm cháy chà bông của hộ kinh doanh Song Ngọc xã Hòa Thành, sản phẩm rượu nếp của hộ kinh doanh rượu nếp bà Nam Phú Yên, phường Hòa Vinh, 9 sản phẩm từ xương rồng của công ty Organic Noban Việt Nam, phường Hòa Hiệp Trung, gồm trà thảo mộc túi lọc, kem chống nắng, kem dưỡng, kem xả tóc, serum body, serum face, serum chăm sóc tóc, sữa rửa mặt tạo bọt, dầu tắm và gội. Trong thời gian tới, các phòng chuyên môn thị xã tiếp tục phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, đặc biệt là các chủ thể tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình OCOP nhằm xây dựng chương trình OCOP của thị xã tương ứng với tiềm năng, lợi thế, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến, giúp đỡ các chủ thể và các cá nhân, tổ hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu tại các sàn giao dịch điện tử, hội chợ thương mại dịch vụ để nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm được rộng rãi hơn, đến được tay người tiêu dùng các sản phẩm đảm bảo chất lượng, mang yếu tố đặc trưng của địa phương. Theo thống kê, đến 12 giờ ngày 30 tháng 5, Bộ Tư pháp, cơ quan này đã nhận được 51 báo cáo từ các cơ quan trung ương và địa phương, trong đó có Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 16 trên 22 bộ, cơ quan ngang bộ và 32 trên 63 Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đa số các cơ quan đã thực hiện thống kê với số liệu đầy đủ chính xác theo đúng hướng dẫn. Đáng chú ý, từ ngày 6 tháng 5 đến 24 giờ ngày 29 tháng 5 đã có khoảng 20 triệu lượt người dân tham gia góp ý trên ứng dụng VNEID. Con số cho thấy mức độ quan tâm rất lớn của người dân đến hoạt động sửa đổi hiến pháp. Hiện Bộ Công an đang hoàn thiện thống kê chính thức từ tiện ích này. Theo Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự, Hành chính, Bộ Tư pháp Nguyễn Thị Hạnh, báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân, các ngành các cấp về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 sẽ được xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ các báo cáo kết quả lấy ý kiến của các cơ quan, bộ ngành địa phương, báo cáo kết quả lấy ý kiến trên ứng dụng VNEID, Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Ngoài ứng dụng VNEID, người dân còn tham gia góp ý qua Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ hoặc gửi văn bản tới các cơ quan có trách nhiệm tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân. Các cơ quan tổ chức địa phương chủ động tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Chính quyền địa phương các cấp tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trên thực tế, mỗi cá nhân có thể tham gia góp ý thông qua các hình thức khác nhau. Do đó, để phản ánh đầy đủ và chính xác kết quả lấy ý kiến, cũng như sự tham gia của người dân và các cơ quan tổ chức trong quá trình lấy ý kiến, Bộ Tư pháp đã thực hiện tổng hợp theo lượt ý kiến. Về nội dung góp ý, số lượng ý kiến góp ý vào từng nội dung có khác nhau. Trong đó, nội dung sửa đổi tại các điều trọng tâm như Điều 9, Điều 110 Hiến pháp nhận được số lượng lớn ý kiến đóng góp. Hiện nay, thời tiết thay đổi liên tục, có chiều hướng nắng nóng gia tăng là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh phát triển, trong đó các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa và lây truyền qua côn trùng đốt như cúm các chủng, sởi, rubella, ho gà, tiêu chảy, tay chân miệng, sốt xuất huyết, v.v. có chiều hướng gia tăng. Để hạn chế nguy cơ dịch bệnh trong thời điểm mùa hè, còn chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ yếu như sau. Còn tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, phòng các bệnh đã có như vaccine cúm, sởi, rubella, thủy đậu, thường xuyên sử dụng khẩu trang khi ho, hắt hơi, đến các cơ sở y tế, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, súc miệng, họng bằng nước muối loãng hoặc các dung dịch sát khuẩn, vệ sinh nhà ở, nơi làm việc, giữ cho thông thoáng. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh, khi tiếp xúc phải đeo khẩu trang và sử dụng các phương tiện phòng hộ, vệ sinh cá nhân sau khi tiếp xúc. Tăng cường sức khỏe bằng cách ăn uống đầy đủ dưỡng chất, nghỉ ngơi hợp lý, tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín uống sôi, không ăn các thức ăn sống, tái như tiết canh, nem chua, chạo chua, các món gỏi. tiêu diệt, ngăn chặn, loại bỏ các điều kiện để côn trùng truyền bệnh như ruồi, muỗi, chuột, gián sinh sôi nảy nở, bảo vệ không để côn trùng đốt, ngủ màng, lưới chắn mũi, bôi thuốc xua đuổi côn trùng, lưới che chắn cửa, v.v. Đối với trẻ em, người cao tuổi, người có các bệnh nền như bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, bệnh phổi, v.v. là những người có sức đề kháng yếu, dễ mắc bệnh hoặc khi mắc bệnh thường bị nặng hơn thì còn đặc biệt chú ý bảo vệ sức khỏe, nâng cao sức đề kháng thông qua dinh dưỡng, sinh hoạt, luyện tập, nghỉ ngơi hợp lý, điều trị và kiểm soát tốt các bệnh lý nền theo hướng dẫn của bác sĩ. Khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, không để lây lan thành dịch trong cộng đồng. Việc chủ động phòng các bệnh truyền nhiễm lúc giao mùa là rất cần thiết. Việc phòng bệnh của mỗi cá nhân không chỉ đem lại những lợi ích về sức khỏe cho bản thân, mà nó còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cộng đồng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài giảm tải lưới điện trong mùa cao điểm. Thưa quý thính giả, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngành điện đang phải đối mặt với nhiều áp lực trong việc cung ứng điện cho hoạt động sản xuất và kinh doanh. Để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, nhiều doanh nghiệp, người dân đang tích cực tham gia dịch chuyển phụ tải. Ngành điện cùng chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm cung cấp nguồn điện ổn định trong mùa cao điểm sử dụng điện như năm nay. Giám đốc công ty điện lực Phú Yên Huỳnh Quốc Long cho biết, dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải là giải pháp hiệu quả cho phép khách hàng sử dụng điện linh hoạt, thay đổi mức tiêu thụ trong những khung giờ cao điểm hoặc khi hệ thống có nguy cơ quá tải. Việc các khách hàng tạm thời giảm hoặc dịch chuyển thời gian sử dụng điện ra khỏi khung giờ cao điểm sẽ giúp cân bằng cung cầu và nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện. Để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, chống quá tải trong các khung giờ cao điểm, Công ty Điện lực Phú Yên, các điện lực trực thuộc cũng đã tập trung triển khai tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện, thực hành tiết kiệm và chuyển phụ tải điện trong khung giờ cao điểm. Giám đốc Điện lực Đông Hòa Trần Văn Huynh cho biết, trước mùa nắng nóng, Điện lực Đông Hòa đã làm việc với tất cả các khách hàng trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp về công tác điều hòa, dịch chuyển phụ tải để các doanh nghiệp điều chỉnh thời gian sản xuất, hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn, điều chuyển nguồn điện sử dụng trong khung giờ cao điểm, v.v., tạo sự cân bằng giữa nguồn và phụ tải. Qua tuyên truyền, tất cả các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn đều hiểu và thực hiện tốt các phương pháp dịch chuyển phụ tải, góp phần cùng ngành điện điều hòa được biểu đồ phụ tải trong những tháng cao điểm sử dụng điện. Việc mở rộng chương trình dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải không chỉ giúp giảm phụ tải vào giờ cao điểm mà còn hạn chế nguy cơ phải cắt điện luân phiên trong thời gian cao điểm nắng nóng, góp phần ổn định hoạt động sản xuất và sinh hoạt của khách hàng. Từ đầu tháng 4 đến nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh liên tục nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Theo phòng điều độ Công ty Điện lực Phú Yên, qua theo dõi, mức tiêu thụ điện cao nhất của toàn tỉnh ghi nhận được trong tháng 4 là 173,3 MW. Đến tháng 5, con số ghi nhận được là 187,6 MW. Với tình hình nắng nóng như hiện nay, công suất cực đại có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa trong những tháng tới. Đây là áp lực lớn đối với ngành điện. Để có thể vận hành hệ thống điện hiệu quả, đảm bảo cung ứng điện ổn định và tránh tình trạng quá tải lưới điện, Công ty Điện lực Phú Yên đang tập trung triển khai chương trình dịch chuyển phụ tải, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có sản lượng điện lớn. Là một trong những doanh nghiệp tích cực tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải trong nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Bá Hải, khu công nghiệp Hòa Hiệp, thị xã Đông Hòa đã áp dụng nhiều giải pháp dịch chuyển phụ tải điện trong khung giờ cao điểm, mang lại hiệu quả cao. Ông Nguyễn Văn Thuở, Trưởng phòng thiết bị hạ tầng Công ty Cổ phần Bá Hải cho biết, nhà máy của công ty được trang bị các dây chuyền sản xuất tiên tiến, phục vụ chế biến thủy sản và hệ thống cấp đông, kho lạnh quy mô lớn, bình quân mỗi tháng tiêu thụ khoảng 500.000 đến 600.000 kW điện. Để tiết giảm tối đa lượng điện tiêu thụ, công ty đã áp dụng rất nhiều giải pháp như khi bắt đầu bước vào giờ cao điểm của ngành điện, công ty sẽ thực hiện điều chuyển nguồn điện sử dụng của trung tâm điều khiển hệ thống cấp đông và kho lạnh của nhà máy từ sử dụng điện lưới sang sử dụng điện từ hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại nhà máy. Đồng thời, trong thời gian này, toàn bộ sản phẩm trong kho sẽ được bảo quản lạnh ở mức nhiệt âm 10 độ C cho đến 20 giờ mới khởi động hệ thống cấp đông sản phẩm ở nhiệt độ âm 45 độ C. Ngoài ra, trước mùa nắng nóng năm nay, công ty còn thay mới 3 dàn lạnh và 2 dàn ngưng tụ. Tất cả giải pháp này đã giúp công ty tiết kiệm được khoảng 100 triệu đồng trên tháng, tương đương khoảng 10% sản lượng điện tiêu thụ. Tại Công ty Cổ phần Asta Healthcare USA, khu công nghiệp Hòa Hiệp, thị xã Đông Hòa, ngay từ giai đoạn đầu tư, công ty này đã tính toán đến các phương án tiết kiệm điện tối ưu nhất trong quá trình hoạt động sản xuất. Toàn bộ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất đều được đầu tư hiện đại với công nghệ inverter. Đơn vị còn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời với tổng công suất 3 MW. Đây sẽ là nguồn năng lượng chủ động thay thế cho điện lưới trong các khung giờ cao điểm. Công ty còn trang bị hệ thống kiểm tra giám sát, thu thập dữ liệu để thực hiện thu thập tất cả công suất điện tiêu thụ của toàn bộ hệ thống máy móc, sản xuất và các phụ tải liên quan của nhà máy. Việc này giúp bộ phận kỹ thuật dễ dàng kiểm tra, điều chỉnh, phân bổ lịch sản xuất phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất. Điều này không chỉ giúp công ty giảm chi phí điện mà còn góp phần ổn định hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong các tháng cao điểm nắng nóng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.